xác này để tận hưởng và thấy rõ hạnh phúc của trời Phật đã ân ban cho chúng sanh. Sao? Còn cộng đồng nhân loại thì mình thấy rằng cái áo mọi người đã làm cho chúng ta mặc. Nhân loại là cha mẹ, nhân loại là tình thương, nhân loại là đạo đức. Nếu nhân loại không có đạo đức, chúng ta không có giày mang, không có quần áo mà. Trí khôn của loài người đã cho chúng ta có căn nhà ngồi để thuyết giảng bạc bạc lẫn nhau, có chỗ đứng, có chỗ đi, cũng là trí khôn của loài người. Đó là tình thương của nhân loại. Mà tình thương của nhân loại nằm ở đâu? Nằm ở trong cái nguồn gốc thương yêu vô bờ bến của Thượng Đế và của chư Phật chư Tiên đã phục vụ chúng ta bằng chia sáng tinh vi vô cùng mà người phàm mắt thích không thấy. Cho bây giờ chị nói chị tên gì, tôi nói không phải, chị chưa biết chị là ai. Chứ ai đang điều khiển chị? Những khối tinh vi đó đang giúp đỡ chị mới có những câu nói, chị mới hãnh diện sự thành công của chị. Nhưng mà rốt cuộc phân tách ra chị phải đi tới nữa mới có sự thành công. Tôi đã và chia sẻ cho mọi người. Khi mà chị cũng mắc mũi tai miệng như người phụ nữ khác mà chị thành đạo, chị làm một Quan Âm rồi, thì chị làm một việc cho tất cả mọi người. Lúc đó chị mới kêu bằng thành công. Thấy chỗ đó không? Yeah.
Dạ, theo như những lời mà thầy vừa nói với con thì con hiểu cái ý con như thế này. Trình độ con nhìn tới như thế. Thì bây giờ con nghĩ là dịch cách tốt nhất là ví dụ mình có cái sự nghiệp, hay là con nói là mình có công ăn việc làm, là mình đang làm vậy, mình cứ lợi dụng cái đó để tu phước, xong mình không tu huệ, tu cho riêng mình tốt. Mình sẽ lợi dụng những kích động phản động xảy ra đến cho mình mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi, để mà mình lợi dụng cái đó để mình tu tiến nhanh hơn là mình bây giờ mình cứ không làm gì hết, mình ở nhà mình cứ tu không, vậy là nó không có tốt bằng.
Không có chủ trương mà kêu không làm. Bởi vì chị sống không phải một mình chị, cái hồn có cái xác, mà chị phân tích cái xác nó có lục căn, chị không bắt nó làm nó không khôn. Bắt nó đi làm, bắt nó đi làm nó mới thấy cái ác của nó, nó thấy cái ngu của nó, nó thấy cái ý độc hại của nó để hành hạ người khác. Nó thấy cái ý độc hại nó mà nó từ chối. Điều sự sáng suốt là chủ nhân ông của chị mới giáo huấn nó được. Hai khối cho mai một khối đâu. Thấy đứng dễ cho hai khối, khối trượt khối thanh ở trong đó. Nó khó, nó có hai khối hết. Mà khi chị tu rồi, chị thấy rõ rồi, chị thấy phải làm việc nhiều hơn. Làm trọn lành, làm thông, làm hết mình, hết dạ, hết tâm. Lời nói cũng hết dạ, hết tâm. Ý nghĩ cũng hết dạ, hết tâm, không có thù ghét ai. Ghét là gì? Mở cái ghét tận cùng là sự thương yêu. Ngược lại nó là sự thương yêu. Mà mở cái sự thương yêu tới tận cùng là nó đi tới chỗ thanh. Chị thấy rõ không? Cho nên phải làm. Nếu mình không làm đâu có tiếng. Tu còn phải làm, tu còn phải làm việc nhiều hơn người thường. Mấy ông ngon ngon nhắm mắt cho ông làm gì đó, bây giờ sao nó mới có ánh sáng, nó mắt cho ông đi tìm. Ông tìm mới hơi, mới tìm trở lại một chút ánh sáng của ông. Nhiều người tu đừng thấy ánh sáng, thấy cảnh đẹp mình mất rồi. Rồi tiếc quá cứ ngồi hoài là tại sao không hiểu. Tại vì mình vọng động. Nó vọng động do đâu? Tại mình không biết nhiều dắt con em trong cơ tạng này, lục căn lục trần, kim mộc thủy hỏa thổ không có điều hòa, nó bị kích động ở bên ngoài, nó xáo trộn, đường thấy sang mắt đó là không nắm được cái nguyên lý của khoa học huyền bí. Thì mình ăn năn hối cải sửa lại tập tới, nói sao làm vậy, lúc đó nó sẽ hồi phục cái trí thông minh gấp bội lần. Thì lúc đó làm ăn gì cũng dễ. Nói một chút công việc là mở trí cho anh ta rồi. Ta về ta chế một món là ăn suốt đời không hết. Cái áp con người hay lắm, vô cùng tận. Đó, chị thấy mấy ông cụ, bây giờ chị còn trẻ, chị hỏi lại mấy ông cụ. Hồi trước mấy ông cụ có radio không? Trời ơi, cả làng tao hùng tiền mới có cái radio nghe. Cả làng hùng tiền mới mua được cái radio mà ngồi nghe thời cuộc. Mà bây giờ có tiền ra sách cái radio về để ông phòng nghe. Mà trong nhà bốn người thì bốn cái radio. Thấy không? Cái sự văn minh bây giờ nó tiến nhanh lắm. Rồi đây tới 2000 năm còn nhanh nữa. Sao không xài radio nữa? Nó sẽ đi tới cái chuyện khác. Một chút xíu nó để trong này nó nghe được rồi. Mình nói chuyện đó, chuyện ảo mộng, người ta nói là ảo mộng. Giống như hồi trước, và từ khi Thái Hậu rồi mà nói chuyện mà máy bay bay trên trời mấy bà đâu có chấp nhận. Bây giờ mình đi máy bay trên trời mà còn nghe âm nhạc, còn coi cinema nữa, ai tin đâu. Vì tới mấy xứ lạc hậu họ không tin đâu, họ nói thằng này nịnh địch chứ không có bao giờ mà biết cái gì mà máy bay đi trên trời mà còn coi cinema, thì nó lão không có, mà có sự thật. Cho nên cái gì từ con người ra là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ con người ra là chư thiên đều làm việc và chuyển giám cho nó thức tâm và nó xuất ngôn. Lời hay cũng là chân lý, mà lời dở cũng là chân lý. Có tối mới đi tìm sáng, mà có sáng mới chiếu cho tối. Cho mình đừng có khinh thị bất cứ một cái tôn giáo nào, mà khinh thị bất cứ một trình độ nào. Trình độ nào cũng là phương tiện tới giáo dục chúng ta. Ở đây tới 5-6 tỷ người mà tại sao có một nhóm người nhỏ nhỏ này nói chuyện, tại sao không có được 6 tỷ? Sao cái duyên tới đó phải học. Mình học từ giai đoạn một tới một kiếp người, mình chỉ gặp đâu có bao nhiêu người đó mà lo phát tâm dấn thân hy sinh đạo đức độ người ta. Như tôi năm nay, đáng lẽ tôi 67-68 tuổi tôi thì nghỉ ăn đi chơi thôi, tôi đi dạng chi, nhưng mà tôi thấy rằng cái kinh nghiệm trong cuộc đời tôi đã tự vượt qua được. Tôi muốn mọi người nắm lấy cái gậy đó và sẽ tự vượt qua mạnh mẽ hơn và rút ngắn thì giờ hơn, mới đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Và chúng ta sẽ không bị nợ trước khi chúng ta chết. Nếu ta tu được rồi, ta độ tha, ta không có thiếu nợ. Đốt xác đi không có sao, mà những người kêu mà nói dốc không chết phải thiếu nợ. Thực hành để thấy, đi trong tình trạng đó để thấy, dấn thân vô để mở ra, thì không có bị mê chấp nữa. Cho nên chỉ có tâm mà hiểu rõ, ráng nghiên cứu nữa, biết được sự kích động và tán động, nó sẽ mở trí cho chúng ta. Chúng ta phải giàu lòng thương yêu sự kích động và tán động. Chúng ta phải giàu lòng thương yêu những người chửi bới chúng ta. Chúng ta phải giàu lòng nhớ tưởng những người kích bác chúng ta, vì người ta quá thương chúng ta, sợ chúng ta đi lạc đường. Trong mầm mống thương yêu bạn ai.
Con xin thật cảm ơn những lời giải đáp của thầy, giúp con mở trí.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Con nhìn lại là những người khác.
Dạ, xin mời bác liên tục để cái thời gian này mình khỏi uổng phí mất. Xin mời bác.
Bạch thầy, tên con là Phạm Vân Đình. Nay con xin mặt pháp thầy để hỏi thầy một vài câu. Thưa thầy, năm 1968 con ở Việt Nam, con đã được hân hạnh đọc cuốn sách Tôi Tầm Đạo. Và căn cứ vào sách đó, con đã bắt đầu tự tập thiền cùng với một số anh em bạn hữu ở Sài Gòn. Trong khi đó, con được hân hạnh đến thiền đường của ông Nguyễn Văn Liêm. Mỗi khi được nghe thầy giảng, con có nhiều câu muốn hỏi mà con không dám. Có lẽ tại con có mặc cảm. Sau đó con về thực thiền mãi mà không thấy kết quả gì. Rồi sau đó có lẽ con không có cơ duyên thế nào đó, con mới bỏ thiền. Con bỏ thiền một thời gian, có lẽ đến vài năm, thì một hôm còn được các cháu bảo lãnh đang đây. Con xin lỗi thầy, vì nó con hồi hộp hồi hộp. Do đó anh cũng có cái chuyện đó. Con cũng có ngôn ngữ nó không được lưu loát, thì thầy vẫn chấp cho con.
Tôi nói.
Còn sáng đến đây thì con thấy cuộc sống nó ngoài ý tưởng tượng của con. Chúng con có hai vợ chồng, sáng đây năm ngoái em đến được một năm rồi. Thế cái, nếu là cái duyên thì con nghĩ rằng là lại có duyên, có cơ hội tập thiền lại, con mới liên lạc được với người bạn tri thân của con. Trong đó hôm con được thấy cái ảnh của gia đình bản thân của con, trong nó có hình của thầy, rồi do đó mới có cái chuyện xúc động, con mới xin cái hình đó, con xin cái hình đó mới để về để trong nhà của con ở, con để hàng ngày con thấy, rồi con mới bắt đầu lại thiền lại. Sau thời gian 1968 thì 3 năm sau thì đó là con nghỉ thiền, rồi về con tập lại thì con thấy rằng mỗi đêm con chỉ thiền được có 15 phút thôi mà cố gắng loạn động quá, rồi trong đó con thấy rằng là có một cái điều mà bây giờ con không biết làm sao, vì răng con hư hết rồi, con đi nhổ hết răng, thì trong đó mở răng kề răng lưỡi cuốn lên để mà trong lúc hành thiền đó, thì bây giờ con làm gì có răng, do đó không biết rằng có tập thiền được nữa không.
Vẫn tập thiền, dạ. Tu là bằng ý chí, không phải là hầm răng,
dạ.
Ý chí quan trọng,
dạ. Thì thầy, do đó mà bây giờ thì con vẫn tập lại, mà sau lúc thiền thì lúc cố gắng để mà đánh đuổi những cái tư tưởng nó xâm nhập đi, mà nó cứ vẫn có cái cứ trao động ngoài.
Tại vì bác quên bác là từ nguồn gốc của Phật mà ra,
dạ.
Phải hiểu đó, dạ. Tôi về với Phật, tôi sẽ là Phật, thì tự nhiên những cái ý tà nó giang mất,
dạ.
Đừng nghĩ tôi là người phàm phu, tôi là người ăn thua, đừng nghĩ ý ăn thua, khi ta bước vô ta nghĩ Phật,
dạ.
À, nguồn gốc tôi là Phật, mà tôi tu mong được trở về với Phật, ít nhất tôi cũng thành Phật. Thì cái ý chí đó nó vô cùng, ý chí đó nung nấu, cũng như buôn bán làm ăn, những người buôn bán, tôi muốn thành tỷ phú, thì nó nung nấu cái tinh thần đó rồi nó cũng sẽ đạt được, thấy chưa? À, từ đây mình tu mình phải đi một cái mục đích giải thoát, đi về với Phật, là cũng phải Phật mới về với Phật chứ, chứ làm sao đứng với Phật được, hiểu chưa? Nó thanh nhẹ, người về mấy người mới được, ma về mấy ma mới được, Phật mới về với Phật được, hiểu chưa đó không? À, tôi giải thoát về với Phật, tôi buông bỏ tất cả những cái gì mà tôi tranh chấp, những sự tự ái bên trong không có nuôi dưỡng tôi được, không giúp đỡ tôi được. Tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi tôi gặt hái được cái gì? Tôi chỉ ôm cái cố chấp tự ái rồi tôi thấy khổ, mà chính tôi đã làm khổ cho tôi chứ đâu phải tánh tôi nó làm khổ cho tôi, vì ý tôi không có thiện lành tôi mới chấp, và ý tôi thiện lành tôi giải thoát, tôi nung nấu cái ý chí đó, tôi thăng hoa vô cùng. Tôi là một người ở thế gian, qua những cơn nhồi quả tôi được nhồi, tôi sống năm nay bác bao nhiêu?
Dạ, con năm nay 76 tuổi.
À, 76 tuổi, dòm xung quanh bạn mình nó đã đi mất rồi, mà 76 tuổi mình còn, tôi được phước có cái thể xác nhà nua này, tôi phải tìm tàng cái gì trong thể xác tôi, tôi giải thoát cho chính tôi, và tôi đem lại cái kinh nghiệm tốt trước khi tôi lâm chung, trước khi tôi chết, tôi để những cái gì lại cho đời. Qua cái hành trình của cuộc đời, mình chấp mình nói chấp, mình mê mình nói mê, mình tự ái mình nói tự ái, mất bao nhiêu năm mình nói hết, viết ra để cho người kế tiếp nắm, họ thấy cái bản thân họ thì họ sửa, họ mới trở lại được với sự chất phát thật thà. Lúc đó họ tưởng Phật Phật độ, mà họ cũng sẽ làm, không phải khó khăn. Không có khó khăn của người xuống thế gian bám ngoại cảnh quá nhiều rồi quên Phật tánh. Còn nếu mà chúng ta không có bị cái tứ quan mắt mũi tai miệng của chúng ta không hướng ngoại, không lôi cuốn cái chuyện, không lôi cuốn cái chuyện ngoài, thì tâm tư của chúng ta thoải mái lắm. Thì bác nhìn kỹ lại, bác có thiếu cái gì? Quần ăn áo mặc nhà ở có, 76 tuổi mà ở xứ người nhưng mà vẫn đủ đầy điều kiện, còn muốn gì nữa? Hết rồi, chỉ thiếu có cái tu thôi. Tu để chi? Tu bổ sự khiếm khuyết của số óc, khối óc, và trở về với sự thanh tịnh đại giác của chân tâm. Đó là về sự Phật. Bác hiểu chỗ này không? Phải có cái ý lành đó, phải có cái thiện chí đó. 76 tuổi rồi còn ở lại thế gian làm gì? Năn nỉ để sống làm gì? Nhưng tôi muốn sống với Phật. Đó là sống sẵn đời đó. Tôi phải có một ý niệm. Tôi rảnh tôi nói tôi niệm Phật. Tôi tưởng đi Đấng Di Đà, vì Ngài cũng là thể xác con người, Ngài thành đạo. Bây giờ tôi muốn buông bỏ tất cả đi theo Ngài. trong sự thiện giác vậy. Chị nhíu mắt bắt cũng thành vậy. Tu nhất kiếp đổ nhất thời, ngộ nhất thời, tu nhất kiếp ngộ nhất thời rất rõ ràng. Ngộ rồi là Phật đổ liền, thẳng tiến trong nháy mắt là đi tới. Cho nên bây giờ bác thấy lấy gì làm bằng chứng? Nãy giờ bác lên đây bác nói, và bác nói chuyện với tôi đấy này, và tôi mới thỏa thể mấy câu với bác thôi, là khối óc của bác luồng điển nó phải thay đổi rồi, tâm tư của bác nó khác rồi, nó mạnh lên rồi. Nó thấy tôi không cần biến biết chuyện thế gian nữa, 76 tuổi rồi tôi có hạnh phúc lắm, đứng trước mọi người, mọi con em, mọi tình thương trước mặt tôi, và tôi phải đi về với Phật. Chắc chắn tôi phải đi, tôi đi với cảnh đời đời, chứ tôi không nghĩ cái chuyện sanh tử hoại diệt nữa. Tâm tư tôi phải buông bỏ tất cả, thì tự nhiên bác sẽ được an với cái tuổi thọ của bác. Hiểu chỗ đó không? Đó, nhé lắm trời nắng lắm đất, mà cái ấp bác luôn luôn hướng về sự thiện lành, thì bác đi đâu? Bác thấy đường đi rồi chứ gì nữa. Thiện lành thì đi về trời. Nhưng mà trời nó nhiều cấp nhiều cõi, cõi nặng cõi nhẹ tùy theo, nhưng mà nó lên được là cũng đỡ rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đừng nên để ý tốt hơn Úc. Tôi tới Úc tôi mừng rồi, tới Phi tôi còn mừng rồi, đừng có nói tới Úc mừng quá rồi. Hiểu chưa? À, thì nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý tu học như vậy đó thôi. Bây giờ tâm tư các bác hiểu được đường đi của bác. Bác là từ trong nguồn gốc của Phật thì bác phải trở về với Phật. Nhất định tôi phải trở về với Phật. Khi bác là Phật là bác trở về với Phật chứ sống như ma đâu. Không có lo chuyện đó nữa. Lo trì tâm niệm Phật, dục ý chí thăng hoa để giải thoát. Cái cơ thể này không phải là cơ thể của tôi, nhưng mà cơ thể này là cái phước của ông trời cho tôi. Tôi học trong 76 năm rồi, và bây giờ tôi mới ngộ được phần chân lý, và tôi nắm chân lý tôi đi luôn. Ông trời không có ghét tôi, thương yêu tôi mới cho tôi có cái duyên lành, có cái cơ thể này, có cái thể xác này, cho tôi có cái phước duyên ở thế gian để học hỏi tình thương và đạo đức. Thấy không?
Dạ. Những lời thầy dạy chúng con sẽ ghi nhớ, và cũng con lấy ẩm hơn hoa.
Bác đừng nghĩ bác già nữa, hết rồi. Khi bác về với Phật là bác là trẻ của Phật đó. Bày trẻ của Phật về nhà, Phật lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ.
Cảm ơn đây.
Xin cảm ơn bác. Chúng tôi xin trọng kính mời quý vị nào có câu hỏi tiếp.
Thưa thầy, thưa quý cô, quý chú, quý bác, cháu xin hỏi một câu. Mẹ của cháu tưởng là bệnh tim, mà tim hay đập nhanh, mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là không có bị bệnh tim. Mà mẹ của cháu thì cũng bị huyết áp cao nữa. Rồi tối ngủ thì nằm mơ thấy bị bay á, mà trong giấc mơ thì có người khác kéo xuống mà không có xuống được á. Vậy thì cháu muốn hỏi là mẹ cháu thì tại sao mà bị bay mà mơ hay thấy bị bay. Mà nếu mà buổi tối đó nằm mơ thấy bị bay thì sáng ngày đó hay mệt, không có làm việc được nhiều. Mà cháu muốn biết có thể làm cách nào mà để cho mẹ cháu đừng nằm mơ thấy bay nữa.
Bởi vì mẹ thấy bay là cái vía của mẹ nhẹ, nhưng mà cái thân của mẹ trượt. Cho nên ở đây có giới thiệu cho đi xúc ruột đi, khuyên mẹ đi xúc ruột đi. Rồi mẹ sẽ bị máu sẽ hạ và tim không có đập nhanh. Vì ô trượt nó đừng tấn công trong cơ tạng mà mình đem nó ra nó hết. Nói mẹ đi làm đi, mau mau làm rồi mới thấy là quý ha? Rồi thấy mẹ sống lâu không có sao hết ha? Đi làm đi ha? Xúc ruột nó ra cũng như đổ bớt rác thì cái tim nó không có đập.
Kính thưa thầy, thưa quý vị. Thưa thầy, hôm nay con có hai câu hỏi đó. Kính nhờ thầy giải đáp và con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất là trong cái bài giảng đó, con nghe thầy hay nhấn mạnh chữ nhẫn đó. Nhẫn tức là nhẫn nhục á, nhẫn nhịn đó. Thì theo con thấy đó, tình cảm con người ta là thương yêu, oán ghét, cái nóng giận, đó là tình cảm tự nhiên của con người á. Mà theo tâm lý học, những tình cảm này phải được thể hiện cách tự nhiên. Ví dụ như là thương yêu thể hiện cái thương yêu, mà nóng giận thể hiện cái nóng giận, thì cơ thể nó mới được điều hòa và khỏe mạnh. Còn bây giờ mình tu tập và mình cố gắng sửa con tâm của mình bằng cách là mình nhẫn nhục và nóng giận phải kiềm chế nó lại, thì như vậy có sái với tự nhiên và có hại sức khỏe không?
Cho nên nóng giận do đâu? Phải hiểu trong cơ tạng của mình. Nhiều khi nóng giận do cái ruột lấn cái gan mà không biết, nó trở ra nóng giận, trở nên nóng giận không hay. Cho nên không phải là tôi kèm, tôi không giận. Tôi phải hiểu nguyên lý của cái giận nó do đâu xảy ra, tôi mới đập tắt ra được. Cho nên nó giận thôi, tôi kèm, tôi đừng giận. Nhưng mà cái giận nó vẫn còn, mình chặn nó lại, nó tồn trữ ở bên trong, bữa sau nó giận còn hơn nữa. Vậy chúng ta tìm làm sao giải quyết ra đi. À, cái tánh nó giận do đâu? Do cái ruột nó, cái bộ ruột nó lấn cái gan nó, cho nên đi xúc cái ruột nó giận. Có chút xíu à, kỹ thuật có chút xíu à. Rồi nó buồn cũng do cái ruột. Cái ruột là 200 thước vuông, nó lấn lên cái phổi. Buồn mà không biết buồn chuyện gì. Mà hỏi tới chuyện gì buồn, nó cũng không có gì đó. Buồn mà sao tôi buồn? Đặt cái ruột nó lấn. Rồi cái tim nó đập nhanh cũng như cái ruột lấn. Làm cái tim không có chỗ, nó ép thét rồi đập nhanh. Mà suốt rồi cái ruột nó nhỏ lại. Nó có cái vị trí của cái tim, nó lại trở lại trật tự. Đó, cho nên người ta không hiểu cái kỹ thuật. Cũng như cái xe hơi cũng vậy. Những cái luồng điển ở trong đó nó chạy không có đều. Thành nó chạy xanh xạch. Người ta nói chạy còn có 3 bu gi, 2 bu gi. Chứ bây giờ mình sửa lại nó chạy đều thì nó em có gì đâu. Nhưng người ta không hiểu cái đó. Nhiều người trị bệnh cũng không hiểu. Không hiểu cái ruột, do cái ruột mà ra. Do cái ruột mà nó tạo ra nhiều chứng bệnh như vậy, nó không hiểu. Bây giờ thì cứ thử nghe lời tôi đi xúc ruột coi, nó thế nào? Khác hết, thay đổi hết, tâm tình thay đổi. Không có nắm nữa, không có bực nữa. Nó có vị trí rồi, hồi trước nó không có vị trí. Nó giận nó hờn đủ chuyện hết mà nó không biết tại sao giận hờn. Tôi tu mà, tôi niệm Phật, tôi đọc kinh, đêm sáng nào cũng đọc tiếng rưỡi đồng hồ mà tại sao tôi giận? Cái ruột lắng nó giận nó không biết. Mà la ông thầm tục tụng kinh, tục giỏi lắm, mà đọc kinh mà giảng cũng hay lắm mà cứ giận, mà xúc ruột là phải hết. Thấy không? Cái kỹ thuật ở trong nó liên hệ với nhau, cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Còn nói tới cái hồn mà xuất ra được rồi sẽ còn giận dữ nữa. Con ma con quỷ tới đánh coi thử giận nó không, giận nữa nó đánh nữa. Mà niệm Phật nhiều rồi nó thoát được, là phải nhìn nhục không? Khi mà chỉ niệm Phật để chỉ qua được đó là chỉ nhịn nhục để trở lại cái luật quân bình. Trở lại quân bình rồi thì nó thoát nạn. Ngay ở đời cũng vậy đó. Một câu nói người ta nói trong óc mình, mình giận ra cãi âm sùm, mình thấy đâu có lời. Tôi lấy cái cãi đó tôi niệm Phật, tôi niệm một hồi rồi tôi thấy đối phương hình như nó hết giận rồi. Vì tôi không có la nó, nó hết giận tôi. Mà trở lại nó để khen tôi, chị nhịn nhục giỏi cho như em mà em bị người ta chửi vậy em quánh rồi. Nhưng bây giờ không có đánh. Nhịn nhục, đó là nhịn nhục. Mà nhịn nhục trong lúc nhịn nhục mà làm lại quân bình cho mình, có lợi cho hai bên, nên nhịn nhục. Còn nhịn nhục mà đè nén không nên. Đè nén không nên. Thà là la lên, chứ đè nén nó sanh bệnh. Phải có một kỹ thuật. Kỹ thuật đó đi tới nhịn nhục và đạt tới quân bình thì hai bên không là bạn chứ không có kẻ thù nữa. Cho nên người ta chửi 100 câu chỉ niệm co lưỡi răng người răng, niệm Phật 100 câu chút nữa người ta nhìn nó, bà nó thấy bà dữ mà sao bà hiền quá, cái chữ bà không ra thương, mời bà đi dẫm xà đi ăn hủ tiếu đi. Đó, có đời người ta vậy đó. Cái tình thương là cái giới sắc bén nhất là vậy. Ha, cho nên nhiều người không hiểu, không biết tại sao tôi giận. Vợ tôi ở tôi 10 mấy năm để bao nhiêu đứa con mà bây giờ tôi gây với bà, tôi chửi bà quá, không biết mà tại sao mình giận. Tại cái tật tham ăn của mình, rồi cái rượu nó càng ngày càng sình, nó lấn gan, nó ép cái là chủ nhân ông loạn nói vậy, không có gì hết.
Cảm ơn thầy. Thầy câu hỏi thứ hai của con là con cũng mới có cơ duyên biết được pháp lý đây mới có mấy tháng thôi ạ.
Yeah.
Còn về mặt sự tâm linh thì con thấy là có lúc con cảm thấy như là thấy được cuộc đời nó là vô thường và có thái độ thản nhiên trước sự mất mát.
Yeah.
Và những khi có cả cái sự thương yêu một cách chân thành với yeah. người mà đã ghét bỏ mình hay là đã làm hại mình.
Yeah.
Nhưng mà cũng có lúc con cảm thấy vẫn còn đau khổ trước sự mất mát và oán giận cái người mà đã làm hại mình, ghét bỏ mình. Thì con không biết là tại sao trong một con người con có 2 tâm trạng khác nhau, và tâm trạng nào mới là tâm trạng thật của con?
tâm trạng cuối cùng là tâm trạng thật, cuối cùng là tâm trạng tha thứ và thương yêu. Còn tâm trạng bậc khỏi là tâm trạng của cơ tạng. Chị hiểu chỗ đó không? Như tôi cách nghĩa. Cho nên những cơ tạng á, nó bén nhạy lắm, cái ruột gì nó bén nhạy lắm. Khi ta chửi là ở dưới này nó là giận. Trời ơi, tôi đừng tự chế gì mà mẹ tôi tới chửi tôi tức tôi nôn ruột luôn. Phải không? Tức tôi nôn ruột luôn. Thấy không? Thì cái ruột nó rối. Chứ không phải chị, cái cuối cùng của chị là cứu chữa. Chị không? Cuối cùng là cái chánh của mình. Cho nên nhiều người la chửi âm sùm, nhưng mà rốt cuộc không có bị giết. Người ta lại thương, cuối cùng của nó không phải vậy. Cho nên gia đình, vợ chồng gây lộn nhau, mình hiểu cuối cùng chồng tôi không phải vậy. Chồng tôi là thương yêu tôi, không bao giờ ghét bỏ tôi. Nhưng mà cái này là chuyện gì xảy ra đây? Nhưng ngày hôm nay thì quý vị đã khám phá được rồi. Từ trong ruột mà ra. Những cái tánh nó biến thể từ trong ruột mà ra. Thì có những cơ hội đi xúc ruột đi, nó hết. Cái đè nén rồi nó cũng tức, rồi nó sanh cái bệnh khác. Nó biến qua cái chứng khác. Cái xúc ruột nó hết. Bây giờ khoa học đã giúp đỡ mình rồi. Rất dễ dàng. Và sự trở lại trẻ trung và vui. Chứ không có lộn xộn nữa. Ruột nhỏ thì cái óc nó khôn. Mà ruột lớn thì óc nó ngu. Ngu là nóng nảy. Giận hờn đó là ngu. Còn người khôn không có đâu. Người thượng trí không có giận người ta. Tìm cái kỹ thuật mà để giúp đỡ hai bên đi tới chỗ cảm thông tốt đẹp. Đó là người thượng trí. Người hạ trí là giận hờn. Đó là hạ trí. Thiếu trí mới giận hờn. Môi móc tầm bậy tầm bạ đó thiếu trí. Nghe tiếng nói là phân loại rõ ràng, nhưng mà biết để cứu người ta, chứ không nên biết để chỉ trích người ta. Không nên biết để cứu người ta, chỉ người ta một kỹ thuật ta tiến tới tốt hơn. Thì đó là cái tâm thiên lập.
Không có đè nén cái giận của mình, nhưng mà làm sao
không nên đè nén. Đè nén mà giận, đè nén chi, nó sanh bệnh khác rồi. Cho nên người đè nén giận mà không nói ra là mấy người đó vô nằm nhà thương nó mới hôm qua thấy đi chơi ăn hủ tiếu mà bữa nay nó mới căng xe. Giận nó bức khiếp, máu huyết không có lưu thông được, nó sanh cái bệnh bất thường nan y. Cho nên vô vi nó đỡ là nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Người nào chập mình cứ co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Nghe lời ông Tám khùng chút đi, rồi nó qua khỏi rồi. Con tiếng hồ 20 phút là qua khỏi, không có gì khó khăn đâu. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi. Tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi chỗ nào tôi cũng chỉ cái này, người ta đã làm thành công rất nhiều. Con ma còn thành công mà huống hồ gì con người.
Thầy có hỏi chót của con là con nghe nói người tu là không bao giờ khóc hết. Như vậy người tu không có tình cảm sao?
Có chứ, khóc dữ lắm chứ. Khóc dữ lắm chứ. Không phải là không bao giờ khóc. Khóc tùy theo trường hợp. Nhưng mà cái trường hợp tôi phải, như tôi đang nói chuyện với chị mà tôi phải khóc để tôi cứu chị, tôi phải khóc đó. Chị biết không? Đạo là nó vậy. Tôi khóc để tôi cứu chị, tôi khóc à. Tôi phải hy sinh để tôi cứu chị. Đức Mẹ Diệu Kỳ sanh mình ra được mà Ngài phải khóc, mình mới nhớ nguồn cội cho Ngài quên. Ngài khóc tại sao? Ngài thấy thế gian toàn là tụi giết người không à. Tại sao nói thế gian chỉ con của bà mà tại sao ác như vậy? Toàn là giết người. Nó ăn thịt rồi nó giết người à. Phần hồn bị đọa làm con thú mà nó chặt đầu nó ăn. Rồi xác thân của nó bị rách nát mà nó tưởng nó mạnh. Xác thân nó biến thành một cái nghĩa địa rõ ràng chứa xác chết mà nó tưởng nó mạnh dạn. Nó mạnh, nó quánh người bao chết bao nhiêu người mà mẹ nó ngồi khóc. Muốn nó hồi tâm để ăn năn hối cải cứu độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta ngồi đây cái giây phút này, cái xương chắc như núi, xương con thú chắc thành núi. Một ngày một giờ nào cũng sát hết. Cho nên trên trung thiên thế giới, trên trời chiếu xuống 36 ngôi sao thiên cương, ở dưới này nó biến thành 72 ngôi sao địa sát. Xẹt, người với người gặp nhau kích bác, lờ lỗ, hơn thua, nhai nuốt. Thành là địa sát. Thế gian không phải yên đâu. Chuyện thế gian là bãi trường thi. Cảnh đời là bãi trường thi. Ráng bình tâm học hỏi và dự thi mới giải thoát được. Cái cảnh đời không phải là cái chỗ chúng ta hưởng đâu. Cảnh đời là bãi trường thi. Phải học. Chỉ bao nhiêu tuổi đó mà phải học. tôi giờ đã làm mẹ rồi, để con không à? Phải học, học nó khó, học sự nhẫn nhẽo đó, học sự khó khăn của nó, học đủ chuyện là mẹ học nhẫn, học nhục, học nhẫn, nhịn nhục mới nuôi con trưởng thành. Cho nên tình mẹ là cao quý vô cùng, mặt đất là cao quý vô cùng, tình mẹ cao quý vô cùng. Nhịn nhục đủ mọi mặt mà để tận độ cho con em tiến hóa.
Con cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn.
Chứ con kính lại mừng thầy. Sao con xin chào tất cả quý vị bà con, chú bác anh chị trong đây. Con có hai điều kính xin hỏi thầy. Điều thứ nhất là má con thì trước kia là tu theo tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Sau này thì anh của con tu theo pháp lý vô vi. Thì con cũng được tìm hiểu qua kinh sách của thầy là khoảng 7-8 năm nay về pháp lý khoa học quyền bí Phật Pháp. Và con cũng có học thiền. Thì con thấy là phát triển tâm linh là có rất là có kết quả. Những gì con thấy và con hiểu, con biết rất nhiều về thiên nguyên. Nhưng mà má con thì cũng, con và anh con cũng khuyên má con tu theo pháp lý khoa học quyền bí Phật Pháp. Thì má con tu sao bây giờ thì cái đầu nó cứ vọng động, con mắt thì nó thấy như là ong nó trong mắt bay ra, rồi bây giờ nó phát bay, nó bay ra như ong, tâm thần thì bất ổn. Thành thử ra con kính mong thầy chỉ dạy cho con để làm sao để cho má con được cũng như nhẹ
lại. Bây giờ bà ở đâu?
Má con hiện giờ ngồi
mà
ở đó.
Bà lên đây.
Dạ, má lên má. Má con
thì ở dưới Queensland có chỗ xúc ruột không?
Dạ.
Có chỗ xúc ruột không?
Chỗ xúc ruột hả?
À.
Đi bác sĩ hả thầy?
Đi xúc ruột.
Đi xúc ruột hết.
Có chỗ xúc ruột thôi à?
Dạ.
Xúc ruột là ba khỏe lại, ba không
dạ.
còn nóng mắt nữa.
Dạ.
À, cái dạ. ruột của ba bị dơ rồi.
Dạ.
Thì xúc nó hết à?
Dạ.
Ở Queensland có chỗ xúc ruột.
Queensland
có.
Hả?
Có.
Dạ.
Có. Xúc rồi là ba khỏe, ba không có nữa.
Con hồi đó là tu theo tịnh độ.
Ừ.
Bữa sau theo.
Nếu mà theo thì vô vi không có bị cái vụ đó đâu.
Theo trong tu biết rồi sao nó hát là nóng quá thầy. Nóng nó động lên con hai cái đầu. Giống hai cái đầu con mắt này với cái đầu. Ra bụi gan ông bay gì đó.
Không phải cái gì bị ruột giờ. Và bây giờ xúc ruột, bà xúc ruột giờ chừng ba lần rồi không còn cái hiện tượng nữa, nó tiêu hết. Không có nữa, ruột giờ. Xúc rồi đó. Bà xúc khoảng mười mấy lần đó, bà nói, lúc đó bà nói với con, má sẽ sống thêm ít năm nữa, con không có chết đâu. Sống lắm. Phải rồi, cái ruột dơ. Cái ruột dơ chứ không phải là cái phương pháp. Cái ruột dơ. À, rồi bây giờ đi xúc nó hết liền. Còn không mà đi Sydney này cũng có chỗ xúc. Hỏi có địa chỉ đó.
Vậy con hỏi lại bác sĩ rồi con không tìm hiểu chỗ nào có.
Cái đi xúc thường chứ không phải bác sĩ đâu. Xúc thường.
Chứ đâu không phải bác sĩ sao?
Technician nó làm được. Cũng có,
dạ.
cũng có như nó cũng có trình độ cho thuốc ta uống.
Thuốc nam hả?
Ừ, thuốc cũng như thuốc nam mà nó chế theo Tây đó.
À.
Nhưng mà mình không cần cái đó. Vô xúc thôi.
Mình vô xúc mà cái đó thuộc về thuốc cây hay là xúc tàu hay là
thuốc
nam?
Thuốc như là thuốc cây cỏ.
Dạ.
Thuốc cây cỏ.
À, thuốc cây cỏ.
Ừ.
Bây giờ ở Sydney này ở đâu có thầy?
Có chứ. Ở đây có những cái giấy mà chỉ chỗ cho người ta đi. Có chỗ. Hỏi anh Minh đến cho. Anh chép địa chỉ.
Hỏi anh nào?
Anh Minh nè.
Anh Minh hả? Dạ.
Vũ Quang Minh.
Dạ, chút xíu em sẽ gặp lại anh sau.
À, anh sẽ cho địa chỉ. Rồi mai dẫn bà đi xúc đi. Xúc về cái bà thấy khác liền.
Dạ.
À, xúc là bà thấy khác liền. Xúc bà khác. Phải rồi bùng.
Thì lỗ tai nói nghe liền.
Ừ.
Bây giờ mắt hai lỗ tai mà.
Xúc ra hết.
Lên cái đầu. Bay như ông như thầy.
Nó nóng quá.
Dạ.
Xúc ra hết
dạ.
rồi. Ăn cái gì bình thường ăn cái gì?
Dạ con đâu có ăn cái gì.
Không có ăn, không có ăn sao sống? Ăn cái gì? Thay thật.
Ăn chay chứ ăn thịt thì nhiều.
Ăn thịt ăn chay mà sao ăn thịt nhiều?
Không ăn thịt chỉ ăn chay. Đồ
ăn thịt, ăn chay, ăn chay là ăn chay, ăn thịt là ăn thịt. Thành ra bây giờ cái cách ăn cũng phải thay đổi. À, tại vì bà ăn rau sống rồi nhiều, rồi nó đồ sống xít nó thành men ở trong đó đó. Nó giọng lên cái đầu.
Dạ, nó giọng lên cái
rồi
đầu.
Rồi bị men mà xúc ra nó hết men. Rồi bà nói bà tu theo vô vi tu bằng cách nào, bà làm tôi coi coi.
Má hả?
Tôi làm cái gì?
Má làm gì?
Làm thử đi coi.
Dạ, tôi nghe người ta thiền, bà nói giận lên.
Giận lên là cái đó là...
Giận lên đầu.
Nó làm bậy, nó là tật hơn, vô vi đâu có bậy vậy. À, rồi làm tầm bậy rồi đối thừa vô vi bị mang tiếng. Cho nên muốn tu phải tới thiền đường đàng hoàng. Ở đây có anh Bùi Đương Phương, anh Tận Tâm, anh chỉ dẫn cách nào làm cho nó đúng. Chứ con tu nữa giọng lên mà ăn thịt nữa thì giọng lên thế là ma nó phá đầu, nó làm hư hết. Cho bây giờ đi xúc đi, xúc sạch rồi đi tới gặp anh Bùi Đông Phương anh chỉ cho.
Bụi xong rồi thầy. Sáng đêm ngủ không được, nóng quá.
Phải rồi.
Làm tật lắm. Tôi gì tôi nhận xuống thì nó mát rồi à, bây giờ cái đặt nóng gì không nổi.
Bởi vì làm tật đâu có phải tu gì vô vi, tu gì cái đạo nào ở đâu, vô vi đâu có phải vậy. À, bà nói dạ, bà muốn gì bà làm đấy rồi đối thừa vô vi cái đó là tật rồi, không có đúng. Vô vi không có, vô vi người bệnh tu trở nên khỏe mạnh. À, người tâm thần bất ổn trở nên ổn định. Phải tu đúng pháp, người ta chỉ đường mình đi làm ngược. Mà nói thôi ông Phật, ông Thích Ca cũng ngồi vậy thì tôi cũng ngồi về cho rồi. Tật à, ông Thích Ca ăn có một hộp lúa mình ăn tới 3-4 chén cơm mà ông ngồi vậy tôi cũng ngồi vậy thì nó giọng lên khùng rồi, phải không? Ông Thích Ca ngồi đó có hình đàng hoàng, nhưng mà ông ăn có hột lúa thôi, mà mình ăn lu bù mình ngồi là thì tẩu mã tẩu quả nhập má, thấy không? Muốn học á phải tới thiền đường học rõ ràng, gặp anh Bùi Đông Phương anh giảng giải rõ ràng. Mấy bà cụ phải gặp anh Bùi Đông Phương, anh cũng lớn tuổi anh hiểu được lối sao anh nói vậy. Rồi nói kinh gì anh cũng biết, anh giải thích cho. Có thiền đường, lấy địa chỉ thiền đường, cho chỉ.
Dạ, kính thưa thầy, con có điều thứ hai kính hỏi thầy. Tại vì ông thân của con mới mất ngày rằm tháng 5 nè, tất nhiên là mới có 2-3 ngày nay, bữa nay mới 4 ngày hả. Thì thường theo ý thức của người Phật Pháp á, thì hai tụng kinh 7 tuần lễ, tất nhiên là mỗi thất tụng cho ba một lần.
Cái đó tốt, 7-7-4-9 để con cái tới tụng niệm.
Dạ, tất nhiên là 7 ngày tụng một lần, 14 ngày tụng, 21 ngày tụng. Như vậy đó, mà có nên tụng hay không? Tại vì theo trong lòng con thì con không có thích tụng kinh. Tại vì tụng kinh thì quyến rũ, có vong hồn ma vào nhà, nhà cửa nó xào xáo lộn xộn. Nhưng mà theo cái trên phương diện nghi thức bà con lối xóm đồ ông bà đồ quen biết nhiều, mà mình không làm nghi lễ cho ba thì người ta sẽ nói, sẽ cười chê. Thành ra ở gia đình có ý kiến là đem đi về chùa để tụng. Thành ra theo ý kiến thầy thì là sao, kính mong
thì cái đó vô phong tục của gia đình.
Dạ, phong tục và nghi thức thì phải tụng kinh.
Bỏ được.
Dạ.
Mà cái tâm thành của con đối với cha mẹ thì mỗi đêm chỉ cầu nguyện.
Dạ.
Người tu về vô vi phải hành đúng pháp và cầu nguyện nó có hiệu lực hơn.
Dạ.
Là cúng.
Dạ.
Nhưng mà cái thủ tục của đời tình đời.
Dạ.
Bà con họ sẽ chê con là bất hiếu.
Con bất hiếu thì
nhưng mà khi mà con làm cái lễ đó con tưởng tới cha mẹ.
Dạ.
Thì tự nhiên thật như vậy, con có hiếu muốn thành tâm dâng.
Dạ.
Cho cha được thoát nạn.
Dạ.
Qua những lời kinh của quý vị thầy đã đọc.
Yeah.
Thì mình nên làm, bởi vì cái tâm mình lành.
Yeah.
Mà người ta mà đọc bậy, người ta lường gạt, ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn người ta đọc đàng hoàng thì mình cũng được hưởng. Nhưng mà cái tâm hưởng, cái thứ nhất là cha con phải hưởng cái tâm của con.
Yeah.
Con có tâm thì được.
Yeah. Con thì hồi lúc cha lâm chung á, thì con thấy á, một có khói hào quang nó xuất ra từ đây.
Đó.
Cái màu hồng xung quanh nó bao màu bạc. Thì ba đây khoảng 15 phút ba lên. Thì ba con đã tiếp dẫn ba dân linh ba, bà đọc Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tiếp dẫn dân linh ba tên vậy đó, bao nhiêu tuổi về nơi cực lạc Tây Phương. Thì đọc liên tục cho tới xuất ra là đúng 5 giờ sáng là ngày 15. Là con biết rằng giờ đó rất tốt, giờ Phật tiên giáng trần rất tốt. mà cái hồn lại xuất ra ngay chỗ này, mà bay vòng một hồi nó bay lên, thì con biết ba là A Di Đà đã rước ba hồi lúc 1 giờ khuya tới 4 giờ là cái điện A Di Đà cái chiếu giờ mình ba khoảng 15-20 phút là có một luồng điện giống như đèn pha chiếu ngay ngày giờ ba. Mà cho tới 4 giờ sáng thì ba xúc một hơi hộp là con biết ba sắp đi. Mà con coi đó là con nói trong lòng á, ba sẽ đi 5 giờ. Thì đúng 5 giờ ba đã đi. Mà hồi lúc đi thì con đọc kiếp dẫn, xung quanh chị em con đều đọc kiếp dẫn. Thì thấy linh hồn ba xúc ra ngay đây. Và ba khoảng 15 phút bay thẳng lên. Thì con nghĩ rằng ba đã về cõi trên. À, Phật đã... Phật A-di-đà đã rước
đi
ba.
Đi thì buổi nào đi về cõi trên hết á.
Dạ.
Bởi vì đó tiên đồng ta xuống ta rước.
Dạ.
Mà con có tâm thành thì cũng đưa... ba đi tự nhiên không có cái gì đau khổ đối với người vô duy chết.
Ba ba trước khi đi rất vui vẻ, ba tự giả từng đứa
khổ,
con từng đứa cháu,
không có người nào chết đau khổ hết.
Dạ, ba cười suốt từ sáng cười tới tối mà ba thiền được đâu 6 năm. Ba cười từ sáng cười tới tối, cái mặt y như một tiên ông
đó.
Mà cái tấm tình là y như đứa trẻ 3 tuổi
đó.
Lúc cái gì cũng ăn, ai kêu cũng cười suốt ngày ra đi. Là bắt tay từ giả từ đứa con từ đứa cháu vợ con tụ họp để từ giả bắt tay từ người hết. Trước khi đi bắt tay từng đứa con.
Chứ tu đúng là nó vậy đó.
Dạ, ba rất là vui vẻ.
Mà chỉ nói là vô duy phải giúp đỡ tôi, Phật phải phù hộ tôi, cạch phải ráng đi, cũng như tinh thần của ông đó, nó mới được.
Dạ.
Còn nhiều người nói là Phật phải tới giúp tôi, bạn đạo phải tới giúp tôi, thì mình yếu làm sao mình đi.
Dạ.
Mình phải làm sao mình mạnh mình mới đi.
Dạ.
Cho nên cái tinh thần của vô duy nó mạnh, độc lập, dạ, phát triển,
dạ,
vô cùng.
Dạ. Con hiểu được điều đó.
Ừ.
Thành thử ra theo ý kiến của thầy là con nên giữ cả hai. Một là tâm nguyện con mỗi đêm khẩn giá cho ba.
Ừ.
Dạ, con mỗi đêm con cũng trì tụng kinh Địa Tạng cho ba nghe.
Ừ.
Nhưng mà mỗi thất đều phải đi chùa để làm theo đúng nghi thức.
Ừ.
Theo ý con thì con không thích, nhưng mà con vẫn làm để
thôi
theo
là...
cái lối sống mà con
tâm con nghĩ đó là sự thật.
Hài lòng.
Khi mà con nghĩ đó là sự thật là nên làm.
Yeah.
Con phải nghĩ đó là sự thật, lòng giả thành chân con mới độ tha được. Con hiểu không? Cho nên con nếu con chấp nó, ôi chú cho ba tôi chết mà bắt tôi tụng kinh không được. Con có tâm thành, kinh gì cũng được, cái âm thanh của con là gửi tới ba được rồi.
Dạ. Con tụng á là con dòm lên mắt ba thấy hai luồng hào quang phóng ra sáng ngời, miệng cười cũng mặt tốt tươi được tươi. Mà mỗi đêm ba nói chuyện với con y như người sống vậy đó, mặt tươi mà ngồi cứ nói chuyện cái miệng cười. Mà con không phải ngủ hoàn toàn, nửa mơ nửa tỉnh mà ba ngồi nói chuyện với con hàng đêm á. Một con muốn gặp ba là gặp hà, dễ
không
rất
ai
dễ
chết
gặp.
Khi mà con tu con phát giác được là đâu có ai chết đâu.
Dạ, rất là dễ gặp.
Thế gian chui chết rồi khóc la là tại vì sao? Tại vì gia tài còn để lại.
Dạ.
Còn cái thứ mà chết không có đồng xu chả ai khóc đâu.
Dạ. Ba đi là con dặn nha, anh chị em trong nhà lúc tập trung không ai khóc để ba khỏi dương vấn. Nhưng mà ba đi rất vui vẻ.
Vậy tốt. Người vô duy là có khối vô duy hết.
Dạ.
Khi mà chết ông tưởng tới là người ta tới, người ta đứng nữa rồi.
Dạ.
Mấy người đã mặc áo trắng đứng nó hút qua.
Ba thấy trước khi ba đi mọi việc ba sắp xếp nhà xong xuôi hết rồi ba mới ra đi. Ba biết giờ ra đi, ngày giờ ra đi, tắm rửa bông hoa sạch sẽ, uống nước bông sạch sẽ, không ho, trong người rất kỹ lưỡng, một chút xíu nước miếng cũng phải chùi cho sạch. Rất là sạch
đó.
Mà rất là vui vẻ nên ra
con
đi.
Thấy cái gương lành đó con mới thấy cái giá trị của giải thoát.
Dạ.
Người có ý chí tu thì tự nhiên đi tới chỗ giải thoát. Cho nên những vị bô lãm ngồi đây mà nghe qua những cái chuyện mà con thực đó thì cũng gợi cái tâm thức của tất cả những vị lớn tuổi ở đây, rồi họ về họ dùng ý chí họ niệm Phật, rồi xuống giờ phút lâm xuống học tư như hoa sen à.
Dạ. Có một điều là rất tốt là ba nói như vậy trước khi ba đi á. Ba nói á, còn nửa tiếng đồng hồ nữa ta chết thì tắm cho lẹ lên nha, để không kịp giờ để đảnh lễ Phật. Thì con với chị hai tắm cho thật là lẹ, tắm nước bông á, chính